Nhiều người trong chúng ta đã từng biết đến nhà văn nổi tiếng người Pháp Antoine de Saint-Exupéry, vẫn được gọi một cách thân mật là Saint-Ex, với tác phẩm Hoàng tử bé rất nổi tiếng của ông. Là một phi công, Antoine de Saint-Exupéry đã tham dự vào cuộc chiến chống phát xít. Ông đã kể lại kinh nghiệm cá nhân trong thời chiến, lúc ông bị bắt làm tù binh, trong một tiểu phẩm có tên Nụ cười. Ông viết: "Tôi cảm thấy hết sức bối rối và lo sợ cho số phận không tốt đẹp đang chờ đợi tôi. Tôi gặp điếu thuốc còn sót lại trong túi quần, nhưng lại không có gì để đốt lên. Từ song sắt, tôi nhìn thẳng vào người lính gác chờ đợi một dịp may. Người lính gác lạnh lùng kia muốn né tránh, không muốn nhìn vào tôi. Đợi một lúc lâu mà anh lính vẫn không quay lại, tôi buột miệng nói lớn lên: "Xin anh vui lòng cho tôi chút lửa để hút thuốc." Khi anh lính từ từ tiến đến để mồi lửa, thì đôi mắt anh bỗng chợt chạm vào ánh mắt tôi đang nhìn anh. Tôi bỗng mỉm cười với anh. Tôi không hiểu tại sao tôi đã mỉm cười lúc đó, có thể vì lý do tâm lý. Người ta không thể nào không cười khi hai người gặp mặt nhau thật gần kề. Phải, tôi không hiểu tại sao tôi mỉm cười với anh. Nhưng có một điều tôi biết chắc là nụ cười của tôi lúc đó đã vượt qua được khoảng cách lạnh lùng giữa tôi và người lính canh đó. Nụ cười đã vượt qua được những phân cách bên ngoài để liên kết hai tâm hồn với nhau. Vì thế, sau khi bật lửa đốt điếu thuốc cho tôi, người lính canh vẫn giữ vị trí đứng bên cạnh, đôi mắt anh lúc đó nhìn thẳng vào tôi và đôi môi nở nụ cười đáp lễ. Tôi ý thức được rằng, người lính canh tù kia còn là một con người, chứ không phải chỉ là một người cai tù. Anh ta bắt đầu gợi chuyện. Anh có con cái gì chưa? Tôi bắt lấy dịp may, vội vàng trả lời. Có chứ. Và run run đưa tay vào túi quần, móc vội vàng chiếc ví mà bên trong có hình hai con tôi, và chỉ cho người canh tù. Đây, hình con tôi đấy. Người lính canh tù cảm động. Anh cũng lấy hình của con anh ra và chia sẻ với tôi về những chương trình, những dự án tốt đẹp mà anh muốn thực hiện cho gia đình, cho con cái của anh, nhưng hiện không thể làm được vì chiến tranh. Nghe anh kể, mắt tôi đầy lệ, và như bị kéo vào trong niềm cảm thông chung, tôi lại kể cho anh nghe về gia đình và những ước mơ của tôi. Kết thúc những tâm sự, tôi lo âu nói với anh: "Không biết rồi đây tôi còn có thể gặp lại gia đình và con cái thân yêu của tôi không?" Nghe tôi kể, mắt anh cũng đầy lệ, và bất ngờ người lính canh mở song sắt, âm thầm dắt tôi ra ngõ sau. Anh đưa tôi đến địa điểm an toàn để giải thoát tôi khỏi nhà tù. Xong việc, Anh quay đi nhanh, không muốn nhìn lại. Tất cả đã bắt đầu bằng một nụ cười, và tôi tin chắc rằng nụ cười đó đã cứu sống mạng tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Kinh nghiệm của nhà văn trên là một bài học thật quý giá cho mỗi người chúng ta. Nụ cười chân thành có sức liên kết mọi người lại với nhau, vượt qua được mọi chia rẽ, trở ngại. Nụ cười chân thành có sức mạnh dẹp tan được mọi thứ hàng rào phòng thủ. Nụ cười làm cho người ta không còn nghi ngờ nhau, không còn trở thành kẻ thù của nhau nữa. Những thăng trầm, những thử thách trong cuộc sống đôi khi làm cho mỗi người chúng ta che giấu thiện tính của chúng ta trong những lớp vỏ bảo vệ của địa vị, của hư danh, của quyền bính muốn đè bẹp người khác. Chỉ nụ cười chân thành mới có khả năng giúp ta hạ bệ những lớp vỏ bảo vệ của chúng ta, cũng như nơi anh chị em xung quanh, để mối thân tình và sự cảm thông có thể liên kết chúng ta lại với nhau. Thật buồn thay cho gia đình hay cộng đồng xã hội nào thiếu vắng tiếng cười. Cũng buồn thay cho những khuôn mặt nào không còn nở được nụ cười với anh chị em của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để chia sẻ với chúng con buồn vui của kiếp người. Chúa đã cảm thông nỗi đau của người mẹ thành Na-in và cho người con trai độc nhất của bà sống lại để tuổi già của bà được tràn ngập niềm vui. Chúa đã đón tiếp những người bị xã hội hắt hủi, bỏ rơi, ruồng rẫy để trao ban cho họ hân hoan nhảy mừng khi biết mình vẫn còn có được tình yêu đói đến. Xin cho con cũng biết sống ân cần và niềm nở, để chia sẻ hạnh phúc và niềm vui với tha nhân. Amen.